Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 29 tháng 9 sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10, cầu cho sự phát triển và tiến bộ của công cuộc tái truyền giảng tin mừng tại các nước Kitô kỳ cựu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi giáo hội tại Âu Châu suy tư và đẩy mạnh sứ vụ ngàn đời truyền giảng tin mừng theo gương và kinh nghiệm của Thánh Gia-lô. Lời kêu gọi trên đây của Đức Thánh Cha được truyền đạt trong sứ điệp Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên khóa họp toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đang nhóm tại thành phố San Gallo, Thụy Sĩ, từ ngày 27 đến 30 tháng 9 này. Đức Thánh Cha nhắc đến dịp kỷ niệm 1.400 năm Thánh Gallo, người Ireland, môn đệ của Thánh Columban, đến vùng này, ngày nay mang tên Thánh Nhân tại Thụy Sĩ. Trong sứ mạng rao giảng tin mừng tại lục địa Âu Châu. Sau khi bị bệnh và buộc lòng phải dừng lại ở Arbon, Thánh Nhân quyết định sống đời ẩn tu. Nhưng tiếng tăm thánh thiện của người thu hút nhiều môn đệ đến và từ đó nảy sinh một cộng đoàn đan tu và sau này trở thành trung tâm đẩy mạnh công cuộc truyền giáo nơi nhiều dân tộc. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, kinh nghiệm của Thánh Gallo cũng như kinh nghiệm của bao nhiêu vị đã giữ vai chính trong công cuộc rao giảng tin mừng tại Âu Châu và trên toàn thế giới dạy chúng ta rằng sứ điệp Kitô được gieo vãi và ăn rễ sâu một cách hiệu quả tại những nơi nào có một cộng đoàn thực sự sống sứ điệp ấy và được nâng đỡ nhờ chứng tá bác ái huynh đệ và được linh hoạt bằng lời cầu nguyện chung. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Âu Châu lấy lại bài học của Đức Phaolô VI trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, loan báo tin mừng, và những lời nhắn nhủ của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tông thư Ngàn Năm Mới Đang Tới dưới ánh sáng giáo huấn hội thánh và trong viễn tượng năm đức tin.
Acireale. Lúc 10 giờ sáng thứ Bảy hôm nay 29 tháng 9, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự lễ phong chân phước cho cha Gabriele Maria Allegra, vị tông đồ kinh thánh của Trung Hoa. Thánh lễ sẽ diễn ra tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Acireale trên đảo Sicilia, Nam Italia. Cha Allegra sinh năm 1907 tại tỉnh Catania và thụ phong linh mục dòng Francisco năm 23 tuổi. Năm sau đó, cha được gửi sang Trung Quốc như một thừa sai và ngay từ đầu, cha có ý định dịch kinh thánh sang tiếng Hoa. Năm 1944, cùng với một số cộng tác viên, cha hoàn tất bản dịch kinh thánh cựu ước. Một năm sau, cha Allegra thành lập tại Bắc Kinh Học viện Kinh Thánh Francisco Don Scotto. Vì những biến chuyển chính trị sau khi Cộng sản lên nắm chính quyền tại Hoa Lục, cha Allegra phải di chuyển học viện về Hồng Kông năm 1949. Năm 1968, giấc mơ của cha được hoàn thành với việc xuất bản Kinh Thánh toàn bộ bằng tiếng Hoa. 3 năm sau, cha ấn hành cả cuốn từ điển Kinh Thánh cũng bằng tiếng Hoa. Cha qua đời tại Hồng Kông năm 1976, thọ 69 tuổi, trong sự quý mến của mọi người như một người có lòng bác ái sâu xa và uyên bác.
Án phong chân phước cho cha Allegra được khởi sự từ năm 1984 và 10 năm sau, 1994, cha được nhìn nhận là đấng đáng kính với việc công bố sắc lệnh nhìn nhận cha đã thực hành các nhân đức tới mức độ anh hùng. Năm 2002, Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Allegra. Tuy nhiên, việc phong chân phước được hoãn lại trong bối cảnh của thời hậu chiến dịch chống đối mạnh mẽ do nhà nước Trung Quốc phát động để chống lại việc tôn phong hiển thánh cho 120 vị tử đạo tại Trung Quốc hồi năm 2000. Năm 2008, trong dịp Thường hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, Giám mục Hồng Kông, đã thỉnh cầu Tòa Thánh tôn phong chân phước cho cha Allegra, vì cha là một học giả kinh thánh, thánh thiện, rất đáng được mang danh hiệu Thánh Geronimo của Trung Hoa. Thánh nhân là một giáo phụ đầu tiên đã dịch kinh thánh ra tiếng Latin. Trong thánh lễ phong chân phước hôm nay cũng có sự hiện diện của một phái đoàn từ giáo phận Hồng Kông và phúc âm được đọc bằng tiếng Hoa.
Funda, Đức Tổng giám mục Ignatius Kaigama, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nigeria, cảnh giác về nạn bạo lực leo thang tại nước này. Đức Tổng giám mục Kaigama được mời đến gặp gỡ các giám mục Đức nhân khóa họp mùa thu hôm 27 tháng 9 vừa qua tại thành phố Funda. Ngài nói, chúng tôi không ở trong tình trạng chiến tranh, nhưng ở bên lề một cuộc chiến. Đức Tổng giám mục cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo sức ép trên chính phủ Nigeria để gia tăng nỗ lực bài trừ bạo lực và nạn tham nhũng. Chỉ như thế, cuộc sống chung hòa bình tại Nigeria mới có thể được bảo tồn. Đức Tổng giám mục Kaigama nhận định rằng, trong các cuộc biểu tình tại Nigeria chống cuốn phim xúc phạm Hồi giáo, đã không xảy ra vụ bạo động nào. Các vị lãnh đạo Hồi giáo đã kêu gọi các tín đồ bình tĩnh và tự chế. Theo Đức Tổng giám mục, đó là một điều tiến bộ và rất có thể vì những đe dọa của giáo phái Boko Haram đã làm cho các vị lãnh đạo tôn giáo xích lại gần nhau hơn. Trong cuộc nói chuyện với Hội đồng giám mục Đức, Đức Tổng giám mục Kaigama trách cứ chính phủ Nigeria và các lực lượng an ninh tại nước này không thành công trong việc chống lại giáo phái Boko Haram. Hiển nhiên là chính quyền không có khả năng bảo vệ an ninh công cộng và cũng không giải thích được từ đâu nhóm Boko Haram kiếm được tiền bạc và võ khí. Chính quyền cần phát hiện xem ai là những kẻ tài trợ cho giáo phái này từ trong nước và từ nước ngoài để họ có được các võ khí ngày càng tối tân hơn.
Roma, tân đại sứ Israel cạnh tòa thánh ông Sion Evroni bày tỏ hy vọng là việc thương thuyết hiệp định giữa tòa thánh và Israel về thuế khóa và tài chánh sẽ sớm được hoàn tất. Đại sứ Evroni đã từng làm đại sứ tại Ireland rồi làm cố vấn đặc biệt cho ông tổng giám đốc tại Bộ Ngoại giao Israel. Sáng ngày 28 tháng 9 hôm qua, ông đã trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo. Thông cáo do Đại sứ quán Israel cạnh Tòa Thánh công bố sau đó cho biết, khi được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến, Đại sứ Evroni đã bày tỏ sự hài lòng vì tình thân hữu mà Ngài bày tỏ đối với Israel và dân tộc Do Thái. Đại sứ cũng nêu vấn đề những quan hệ giữa Israel và Tòa Thánh. Quan hệ này là tốt đẹp và dựa trên sự tín nhiệm nhau. Về vấn đề cuộc thương thảo từ hơn 10 năm nay giữa Tòa Thánh và Israel liên quan đến Hiệp định Thuế khóa và Tài chánh của Giáo hội Công giáo tại Israel, Đại sứ Evroni nhận định rằng sự kết thúc các cuộc thảo luận và ký kết Hiệp định này sẽ mở đường cho việc cải tiến và tăng cường quan hệ giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đại học, văn hóa và trong cuộc chiến chống nạn bài Do Thái.
Bruxelles, Đức Tổng giám mục Youssef Souaif của Giáo hội Công giáo Maronite tại đảo Chypre nhận định rằng sự xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông là một mất mát lớn cho toàn vùng. Sự ra đi của họ để lại một vết thương sâu đậm tại địa phương. Đức Tổng giám mục Souaif gốc Liban, ngài đưa ra nhận định trên đây trong cuộc thảo luận về tông huấn giáo hội tại Trung Đông tối thứ Tư 26 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Bruxelles bên Bỉ. Nhận định của Đức Tổng giám mục cũng được sự đồng ý của những người Hồi giáo sinh sống tại Trung Đông. Đức Tổng giám mục Souaif cho biết, nhiều người Hồi giáo nói rằng sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông là một yếu tố căn bản cho cuộc sống của họ tại đây. Sự hiện diện của Kitô giáo là điều giúp tạo nên sự đa nguyên và cần thiết để có sự đối thoại với nhau. Đức Tổng giám mục Youssef Souaif từng là Tổng thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng giám mục Trung Đông nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm 2010. Theo Ngài, sự đa văn hóa là một nguồn mạch mang lại sự phong phú. Vấn đề ở đây là cùng nhau khám phá các giá trị chung.
Vatican, thứ Bảy hôm nay 29 tháng 9, tòa án tại Vatican bắt đầu xét xử người cựu hầu cận của Đức Thánh Cha, ông Paolo Gabriele, bị cáo về tội ăn trộm các tài liệu mật của tòa thánh. Cùng bị xét xử còn có người đồng lõa là ông Claudio Sapelletti, một cựu chuyên gia tin học tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Hôm 27 tháng 9, ông Giovanni Jacobbe, trưởng tín, tức là ủy viên công tố của tòa án tại Vatican, đã mở cuộc họp báo về việc tiến hành vụ xét xử này, một biến cố rất họa hiếm. Nếu bị can Gabriele bị xác nhận tội trạng, ông có thể bị kết án từ 1 đến 4 năm tù và sẽ thi hành bản án này trong một nhà tù ở Italia. Và nếu ông Sapelletti bị xác nhận tội thì có thể bị phạt tới 1 năm tù. Ông Jacobbe cho biết lời thú nhận của ông Gabriele về việc đã lấy trộm tài liệu và trao cho ký giả để phổ biến không phải là một bằng chứng tuyệt đối, và ba thẩm phán không thể chỉ dựa trên các lời thú tội ấy. Đức Thánh Cha có quyền ân xá cho bị can bị xác nhận tội trạng, ngài cũng có quyền chấm dứt vụ xử trước khi bắt đầu, nhưng sau khi vụ xử bắt đầu thì ngài không thể can thiệp.
Cairo, Đức Cha Francis Xavier Kriensak, Tổng giám mục giáo phận Bangkok, Thái Lan, đã được chọn làm tân điều hợp viên các giám mục bạn của phong trào Focolari, Tổ ấm, kế nhiệm Đức Hồng Y Miroslav Vak, nguyên Tổng giám mục giáo phận Praha, Cộng hòa Tiệp. Các giám mục Focolari đến từ 22 giáo hội Kitô đã nhóm khóa họp thứ 31 từ ngày mùng 3 đến mùng 8 tháng 9 vừa qua tại Cairo, thủ đô Ai Cập, để bày tỏ tình liên đới với các tín hữu chính thống Cốp tại nước này. Chị Maria Voce, chủ tịch phong trào tổ ấm, nhận định rằng việc bầu vị tổng giám mục Bangkok, Thái Lan làm điều hợp viên là một dấu hiệu nói lên sự cởi mở của phong trào tổ ấm và sự quan tâm đối với các đại lục khác ngoài Âu Châu. Đức Hồng Y Miroslav Vak đã đảm nhận nhiệm vụ điều hợp viên trong 18 năm trời và đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ quốc tế của các giám mục và các cuộc gặp gỡ đại kết trong khuôn khổ phong trào tổ ấm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Hồng Ân và Mai Anh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải xa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi. Thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi dòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa.
Trong thế giới ngày nay có rất nhiều gương mù gương xấu. Gương xấu đến từ cá nhân và đến từ tập thể. Cá nhân gây gương mù gương xấu vì yếu đuối và thiếu trách nhiệm. Tập thể gây gương mù gương xấu vì chủ nghĩa bầy đàn và thiếu sự can đảm của những thành viên. Ta gặp thấy gương mù gương xấu trong xã hội, trong trường học, trong gia đình và ngay tại các giáo xứ. Người có chức vụ càng cao và ảnh hưởng càng nhiều thì để lại những hậu quả tai hại khi làm gương mù gương xấu. Gương xấu thật tai hại vì nhiều lúc nó ảnh hưởng đến não trạng của một thế hệ hay thậm chí nhiều thế hệ. Nó làm nhiều bạn trẻ rơi vào khủng hoảng và thất vọng. Ai trong chúng ta cũng có lần làm gương mù gương xấu, có những lúc cố ý, có những khi vô tình, nhưng hậu quả của nó thì thật tai hại. Đến nỗi Đức Giê-xu đã thốt lên rằng, ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mòn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Chúng ta được mời gọi để không ngừng xét lại đời sống của mình, lời nói, suy nghĩ và hành động. Nhiều lúc, cần phải biết hy sinh, hạn chế tự do của mình ngay trong những điều được phép làm, để không làm gương mù gương xấu cho người khác. Để làm được điều đó, ta cần phải ra khỏi mình, nghĩ đến tha nhân, những con người yếu đuối và bé mòn. Đôi lúc đó là hành trình của thập giá, hành trình của tự hủy, giống như Thầy Giê-xu. Vì để làm được điều đó, ta cần phải giết chết cái tôi của mình, để biết sống cho tha nhân, cho những người bé nhỏ đơn sơ nhất bên cạnh ta. Tôi không chỉ gây dịp tội cho anh em, sa ngã, mà chính thân xác tôi cũng có thể gây dịp tội cho tôi. Tai, mắt, mũi, vân vân là những món quà Thiên Chúa trao để tôi chiêm ngưỡng thế giới, chiêm ngưỡng cuộc sống. Tiếc thay, vì yếu đuối và giới hạn của phần người, nhiều lúc tôi đã làm dùng chúng. Không còn sử dụng chúng như những phương tiện để đến với Chúa, nhưng sử dụng để thỏa mãn những ước vọng thấp hèn của tôi. Đức Giê-xu dạy ta phải quyết tuyệt loại bỏ chúng nếu chúng không dẫn ta đến hạnh phúc đích thực. Nói cách khác, ta cần phân biệt đâu là phương tiện, đâu là mục đích. Sự loại bỏ và cắt đứt nào cũng gây đau đớn. Sẽ đau đớn hơn nếu ta chấp nhận loại bỏ chính một phần thân thể của mình. Sự loại bỏ và hy sinh này không nên được hiểu theo nghĩa thể lý, nhưng được hiểu theo chiều kích tinh thần. Nghĩa là ta cần biết từ chế, biết hy sinh những đòi hỏi của xác thịt yếu đuối để được phần thưởng đời đời. Ta phải biết từ chế trong việc sử dụng môi miệng, đôi mắt, vân vân. Ánh mắt và môi miệng có thể đưa ta đến gần với Chúa và tha nhân, nhưng đôi lúc cũng kéo ta xa người và gây đổ vỡ. Sự hy sinh và tự chủ luôn là điều cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Sự hy sinh này nhiều lúc còn đau đớn hơn cả việc tẹt tay và chặt chân, nhưng nó là điều thiết yếu mà ta phải chấp nhận để được phần thưởng lớn hơn và đích thực hơn. Chúng ta cũng cần phải đoạn tuyệt với mọi tật xấu, một thói quen, một kế hoạch. Có những tật xấu, thói quen khuynh đảo cuộc sống của ta mà ta không muốn loại bỏ. Chấp nhận đoạn tuyệt là chấp nhận đớn đau. Nếu chấp nhận loại bỏ, ta sẽ được tự do thanh thoát. Thanh thoát để yêu mến Chúa và phục vụ người. Lạy Chúa, bước theo Chúa đòi hỏi chúng con phải từ bỏ nhiều điều, cả những điều thân thiết với mình nhất. Xin cho chúng con sự can đảm và lòng quảng đại, để chúng con biết nỗ lực mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, có một tin vui trong những biến cố có tính chất xã hội trong tuần qua, đó là hôm 29 tháng 9, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF là cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc sẽ công bố thông cáo tái xác định nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực giáo dục với một sáng kiến lớn, đó là dành 1,5 tỷ Mỹ Kim để biến giáo dục thành điều ưu tiên trên toàn thế giới. Chiến dịch này có tên là Giáo dục trước hết, Education First. Mặt khác, UNICEF cũng đặt giáo dục bậc tiểu học làm tiêu đích phải đạt tới trong vòng năm 2015 tới đây, là hạn định đã được Liên Hợp Quốc đề ra hồi đầu ngàn năm mới. Chính ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đã công bố tin vui nói trên. Ông nói, tôi tin tưởng và rất biết ơn về những dấn thân đề ra hôm nay để hỗ trợ chiến dịch Education First, hầu có thể đạt tới mục tiêu của ngàn năm mới. Chúng tôi muốn rằng tất cả các trẻ em đều được học hết bậc tiểu học và tiếp tục đi trên con đường học vấn, có thể giúp các em đi đến thành công trong tương lai. Mỗi đồng bạc đầu tư vào ngành giáo dục ngày hôm nay sẽ đem lại 10 đồng lợi nhuận cho ngày mai. Theo những báo cáo mới nhất của UNESCO, hồi cuối thập niên 1990, thế giới có khoảng 108 triệu trẻ em đang tuổi đi học nhưng không được cấp sách đến trường. Ngày nay con số này giảm xuống gần một nửa, tức là còn gần 61 triệu em. Đây là một thành quả rất quan trọng đạt đến được nhờ sự cộng tác quốc tế và nỗ lực dấn thân của các quốc gia trong lĩnh vực giáo dục này.
Hôm 26 tháng 9, một nhóm chuyên viên độc lập về sức khỏe phụ nữ và trẻ em, gọi tắt là IERG, do ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thành lập, đã cho biết là theo các dữ kiện thu thập được gần đây, con số trẻ em chết dưới 5 tuổi đã giảm từ 11,6 triệu hồi năm 1990 xuống còn 7,2 triệu hồi năm ngoái 2011. Đồng thời, số các phụ nữ chết vì thai sản cũng giảm từ 409.053 hồi năm 1990 xuống còn 273.464 người vào năm 2011. Nhưng chi tiết đáng quan ngại nhất là từ số thai phụ và trẻ em chết yểu này giảm mạnh trong hầu hết các nước thuộc khối đang trên đường phát triển, nhưng lại tăng vọt ở một số nước Phi Châu và nhất là tại Haiti, Azerbaijan và Turkmenistan. Nhóm chuyên viên IERG nêu bật rằng mỗi năm hơn 3 triệu trẻ em chết khi còn là hải nhi sơ sinh. Trong số này, hơn 1 triệu chết vì sinh non và 720.000 chết khi chào đời. Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến cái chết trẻ em, đó là các loại bệnh viêm đường hô hấp, bệnh tiêu chảy và bệnh sốt rét. Cả 3 loại bệnh này đều có thể ngừa tránh dễ dàng. Nhóm chuyên viên IERG nhận định thêm rằng, có nhiều thiếu nữ từ 15 đến 19 tuổi đã mất mạng sống khi phá thai trong những điều kiện vệ sinh và an ninh tệ hại. Mặt khác, những ngân khoản dành để thăng tiến tình trạng sức khỏe tại 75 quốc gia trong khối đang trên đường phát triển lại không đủ để đáp ứng nhu cầu. Sự thiếu hụt này ước lượng khoảng 64 triệu Mỹ Kim.
Hôm 26 tháng 9, một báo cáo mới về thời tiết thay đổi đã được công bố tại Hoa Kỳ, quả quyết rằng trong khi các nhà chính trị đi vào những cuộc thảo luận kéo dài mà không đạt tới một đồng thuận nào về hậu quả của các thay đổi khí hậu, thì thiên nhiên đã ra tay hành động. Mỗi năm có khoảng 400.000 người chết và thiệt hại vật chất lên tới 1.200 tỷ Mỹ Kim vì cơn sốt biến đổi khí hậu của trái đất hiện nay. Báo cáo nói trên được tổ chức thiện nguyện tên là DARA và Diễn đàn Khí hậu dễ bị tổn thương thực hiện. Diễn đàn này quy tụ 20 quốc gia đang bị đe dọa vì nạn khí hậu lồng kính, hầu hết các nước đang trên đường phát triển. Một ekip gồm 50 nhà khoa học tiếng tăm thế giới đã nghiên cứu mọi dữ kiện và đi đến kết luận là hiện nay mỗi năm có khoảng 400.000 người là nạn nhân trực tiếp hay là gián tiếp của những thiên tai có liên hệ chặt chẽ với hiện tượng thời tiết biến đổi, và khoảng 4,5 triệu người khác chết vì những hậu quả của nạn ô nhiễm môi sinh do việc sử dụng nguyên liệu, nguyên thạch như dầu hỏa gây ra. Tổng cộng hai sự kiện này có thể đưa con số nạn nhân lên tới 100 triệu từ nay cho đến năm 2030. 90% tổng số các nạn nhân là tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Thế nhưng ngay từ bây giờ, thiệt hại vật chất đã lên rất cao đối với nền kinh tế thế giới, ước lượng khoảng 1.200 tỷ Mỹ Kim và có nguy cơ tiếp tục gia tăng. Ngay cả trong lĩnh vực này, nạn nhân vẫn là giới người nghèo, phải chịu nhiều hậu quả trong thiên tai như nạn hạn hán, lũ lụt và bệnh tật. Sheikh Hasina, Thủ tướng Bangladesh, đã bình luận về báo cáo này như sau. Mỗi một độ nóng gia tăng trong nhiệt độ trái đất sẽ ngang hàng với lượng thất thu mùa màng 10%. Đối với chúng tôi, điều này có nghĩa là mất đi 4 triệu tấn lúa gạo, tức là 2% tổng sản lượng toàn quốc.
Đầu tuần qua, báo Washington Post đã báo động trước hiện tượng hàng năm có trên 90.000 trẻ em bị bắt cóc đem đi mất tích tại Ấn Độ, và khoảng 900.000 trẻ em khác bị rơi vào tay bọn buôn người, bị mua đi bán lại nhiều lần, bị buộc phải ăn xin hay sống như là nô lệ trong các cơ xưởng, xí nghiệp, các tư gia, v.v. Điều đáng buồn nhất là giới chức chính quyền hoàn toàn lãnh đạm đối với thảm trạng này. Bài báo trích nguồn tài liệu do Hiệp hội Bakshpan Bachao Andolan khẳng định rằng cứ mỗi 6 phút đồng hồ có một trẻ em bị bắt cóc mất tích tại Ấn Độ. Tờ báo kể lại trường hợp điển hình của Irfan, một bé trai 9 tuổi bị hai người đàn ông lạ mặt bắt cóc dẫn đi mất tích khi em đang trên đường đi về nhà sau một buổi chơi đùa với bạn bè. Mặc dù bao nhiêu khiếu nại và đơn xin tìm con mà cha mẹ Irfan gửi lên chính quyền địa phương, chú bé vẫn biệt tin. Cho đến 2 năm sau đó, Irfan mới trốn khỏi tay bọn bắt cóc, lần mò khó nhọc tìm được đường về nhà ở cách nơi giam giữ đến 300 cây số. Thì ra Irfan đã bị bán cho một nông trại và phải sống như kẻ nô lệ lo việc chăn nuôi súc vật. Chú bé bị canh giữ nghiêm ngặt, ngày chỉ được ăn một bữa và đêm thì bị trói tay trói chân để khỏi tìm đường trốn đi. Nhưng theo các hiệp hội thiện nguyện chuyên điều tra về nạn trẻ em bị bắt cóc mất tích này, thì đây chỉ là một phần nhỏ nhoi trong kỹ nghệ buôn bán trẻ em. Rất nhiều em đã bị chính bố mẹ bán đi hay cho đi làm công với hy vọng các em được sung sướng hơn và có thể gửi tiền về giúp đỡ gia đình. Những trường hợp này sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng và các em này sẽ phải sống như là nô lệ, làm việc quần quật trong ngành may vá hay là sản xuất nữ trang nếu các em là những trẻ may mắn, còn không thì bị đưa vào kỹ nghệ lạm dụng tình dục. Tổ chức Lao động Thế giới ước lượng khoảng 5,5 triệu trẻ em bị kèm kẹp trong mạng lưới lao động cưỡng bách. Đây chỉ là con số ước lượng, bởi vì chỉ riêng tại Ấn Độ, chính quyền đã nói đến từ 5 đến 12 triệu trẻ em bị cưỡng bách lao động rồi. Mặc dù hồi tháng trước đây, chính quyền Ấn đã đề nghị cấm tuyệt đối mọi mưu toan cưỡng bách lao động trẻ em dưới 14 tuổi, dựa trên một đạo luật ban hành năm 2009, khẳng định rằng các em có quyền được bảo đảm giáo dục cho đến lớp tuổi này. Trong số những trường hợp thê thảm nhất, điển hình là trường hợp ông Kunwar Pal, 48 tuổi. Ông có người con trai tên là Ravi, năm nay lên 14 tuổi. Thế nhưng cách đây 2 năm, Ravi đã bị bắt cóc mất tích khi đi chơi bằng xe đạp quanh vùng. Cảnh sát rất hờ hững khi ông khai báo tin con trai mất tích. Vợ ông Kunwar đã chết vì sinh đẻ cách đây 12 năm và đứa con gái sơ sinh cũng chết theo mẹ sau đó. Giờ đây, ông sống lây lất trong chờ đợi, biết đâu có ngày con trai Ravi của ông sẽ gọi điện về nói, bố ơi, con về nhà được không? Rất nhiều gia đình khác cũng cho biết rằng, cảnh sát đã rất hờ hững, không tận tâm điều tra khi họ khai báo con cái mất tích, có lẽ vì những người này thuộc giới nghèo khổ trong xã hội.
Hôm thứ Năm 27 tháng 9 vừa qua, luật sư Benhai Bucha biện hộ cho một thiếu nữ người Tunisia bị cảnh sát cưỡng hiếp đã mạnh mẽ tố giác sự kiện thân chủ của bà, vốn là nạn nhân bị cưỡng hiếp, lại bị đưa ra tòa vì tội xâm phạm thuần phong mỹ tục. Vụ án này đã bùng nổ từ đầu tuần qua. Một thiếu nữ người Tunisia đang đi xe với vị hôn phu đã bị ba cảnh sát chặn lại khám xét hồi đầu tháng 9 vừa qua. Thiếu nữ này đã bị hai trong ba cảnh sát nói trên cưỡng hiếp, trong khi người còn lại chỉ kềm giữ hôn phu của cô. Khui tố cáo sự việc này, thiếu nữ nói trên lại bị tố ngược lại là xâm phạm thuần phong mỹ tục. Luật sư Bucha khẳng định rằng, từ ngày 23 tháng 10 năm 2011, nghĩa là từ ngày Đảng Hồi giáo Ennahda lên nắm chính quyền, các vụ sách nhiễu tình dục, luân lý và tài chánh đối với giới phụ nữ xảy ra như cơm bữa từ phía cảnh sát. Các vụ bạo hành này không được dự kiến trước, nhưng được chuẩn bị bằng chính các diễn từ của các giới chức lãnh đạo chính trị. Chính vì thế, cần phải nhìn nhận rằng chính quyền Tunisia có trách nhiệm luân lý trên các vụ bạo hành này. Theo Bộ Nội vụ Tunisia, các cảnh sát đã bắt gặp thiếu nữ nói trên trong tư thế vô luân nên đã có phản ứng. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Al Churuk, thiếu nữ nạn nhân đã tái xác nhận mọi sự việc và cho biết thêm rằng sau khi bạo hành, các cảnh sát viên còn đòi hôn phu của cô phải nộp tiền nữa. Cô nói, chưa bao giờ chúng tôi tưởng tượng được là sau khi bị bám hiếp vô lý, tôi lại bị tố cáo là xâm phạm thuần phong mỹ tục. Tôi là nạn nhân chứ không phải là kẻ phạm tội. Tôi nhất quyết kiện tới cùng sau khi bị miệt thị nặng nề thế này. Kể từ khi Đảng Ennahda lên nắm quyền sau cuộc cách mạng năm 2011, nhiều tổ chức thiện nguyện đã tố cáo thái độ hành xử tệ hại của giới chức cảnh sát đối với phụ nữ. Họ sẵn sàng sách nhiễu phụ nữ vì y phục không đủ kín đáo hay khi nữ giới ra đường ban đêm. Từ năm 1956, phụ nữ Tunisia được hưởng một thể chế tân tiến hàng đầu trong khối Ả Rập vì được xem là ngang hàng với nam giới trong nhiều lĩnh vực, ngoại trừ trong việc thừa kế. Hồi tháng 8 vừa qua, Đảng Hồi giáo Ennahda cầm quyền đề nghị sửa đổi nguyên tắc bình quyền nam nữ thành phái tính hỗ tương, nhưng bị phản đối mãnh liệt. Đề nghị này bị loại bỏ hồi thứ hai vừa qua.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài cầu nguyện cho sự phát triển và tiến bộ của công cuộc tái truyền giảng tin mừng tại các nước Kitô kỳ cựu. Trong tháng 10 này, vấn đề tái truyền giảng tin mừng chắc chắn là một đề tài thu hút sự chú ý của toàn thể giáo hội, vì từ ngày 7 đến 20 tháng 8, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 13 sẽ tiến hành tại Roma về chủ đề tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin, với sự tham dự của hơn 250 nghị phụ, dự thính viên và chuyên viên đến từ các nước trên thế giới. Đây là một vấn đề cấp thiết mà giáo hội ngày nay đang tìm kiếm một câu trả lời hữu hiệu. Thực vậy, theo dõi tin tức thời sự giáo hội trong những năm gần đây, người ta thấy báo chí thường nói đến nhiều sự kiện tiêu cực, từ những gương mù gương xấu, lạm dụng tính dục cho đến sự sa sút ơn gọi ở Âu Mỹ, từ sự giảm sút số người thực hành đạo cho đến những vụ bách hại và chèn ép các tín hữu Kitô công khai hoặc là tinh vi, với nạn kỳ thị Kitô hữu tại Tây phương do chủ nghĩa duy đời chủ trương đóng khung tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư và gạt bỏ mọi yếu tố tôn giáo ra ngoài lề xã hội. Những tin tức về hàng trăm ngàn người mỗi năm làm đơn xin ra khỏi giáo hội tại Đức, Áo, Thụy Sĩ gây suy nghĩ không ít, hoặc vụ 30 triệu cuốn Agenda được Liên hiệp Âu Châu ấn hành hồi cuối năm 2010 để phát cho học sinh tại các trường trong Liên hiệp. Trong Agenda có ghi ngày lễ của các tôn giáo khác, nhưng không có ngày lễ nào của Kitô giáo, kể cả lễ Giáng sinh. Trước sự phản đối của nhiều vị lãnh đạo Kitô giáo, giới lãnh đạo Liên hiệp xin lỗi và cho đó là vì lỗi lầm vô ý, nhưng không mấy người tin đó là sự vô tình. Hoặc tại Vương quốc Bỉ, trước kia hầu hết dân chúng theo Công giáo, nhưng nay dần dần xa lìa đức tin. Hồi cuối năm ngoái, một ủy ban làm việc của chính phủ đề nghị bãi bỏ phần lớn các ngày lễ nghỉ của Công giáo, gọi là để cổ võ sự sống chung liên văn hóa. Cụ thể là ủy ban đề nghị giảm 10 ngày lễ nghỉ, xuống còn 5 ngày là Tết Dương lịch, lễ lao động, lễ quốc khánh, kỷ niệm đình chiến 11 tháng 10, lễ Giáng sinh 15 tháng 12. 5 ngày lễ Công giáo bị đề nghị bãi bỏ là lễ Phục sinh, Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ Thăng Thiên, Đức Mẹ hồn xác lên trời và lễ các thánh. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi toàn thể giáo hội đẩy mạnh công cuộc truyền giáo mới hay là tái truyền giảng tin mừng, mà có người dịch là tân phúc âm hóa. Tư tưởng và lập trường của Đức Thánh Cha về vấn đề này được cô đọng đặc biệt qua lời Ngài tuyên bố thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và tông thư tự sắc chính thức thành lập hội đồng này. Tự sắc mang tựa đề Ubicumque et semper, ở mọi nơi và mãi mãi. Trong đó, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thời nay một trong những nét đặc thù là hiện tượng xa lìa đức tin dần dần hiển hiện nơi các xã hội và các nền văn hóa từ bao thế kỷ được thấm nhiễm tin mừng. Những biến đổi xã hội chúng ta chứng kiến trong những thập niên gần đây có những nguyên do phức tạp, có cội rễ từ xa và đã thay đổi một cách sâu xa nhận thức về thế giới chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ đến những tiến bộ vượt bậc của khoa học và kỹ thuật kéo dài cuộc sống của con người và những không gian tự do cá nhân, những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực kinh tế, tiến trình xoa trộn các chủng tộc và các nền văn hóa do hiện tượng di dân ồ ạt, sự lệ thuộc ngày càng gia tăng giữa các dân tộc. Tất cả những điều ấy không thể không có những hậu quả đối với chiều kích tôn giáo của con người. Và tuy một đàng nhân loại ngày nay được những lợi ích tỏ tường do những biến đổi ấy và giáo hội được kích thích nhiều trong việc làm chứng về niềm hy vọng của mình, nhưng đàng khác người ta nhận thấy có sự đánh mất đáng lo âu về ý nghĩa thánh thiêng, và người ta đi đến độ đặt lại vấn đề những nền tảng trước kia không hề bị tranh cãi như niềm tin nơi một Thiên Chúa đấng sáng tạo và quan phòng, mặc khải của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ duy nhất, và quan niệm chung về những kinh nghiệm cơ bản của con người như sinh tử, sống trong một gia đình, sự tham chiếu luật luân lý tự nhiên. Tuy có một số người chào mừng những điều này như một cuộc giải phóng, nhưng chẳng bao lâu người ta thấy rõ sa mạc nội tâm nảy sinh tại nơi mà con người muốn mình là tác nhân duy nhất tạo nên bản tính và vận mệnh của mình. Người ta bị thiếu mất điều làm nền tảng cho mọi sự. Cũng với mối quan tâm đó, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã quyết định chọn đề tài tái truyền giảng tin mừng cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới. Và trong tháng 10 này, Ngài mời gọi các tín hữu hiệp ý với Ngài qua ý nguyện, cầu cho sự phát triển và tiến bộ của công cuộc tái truyền giảng tin mừng tại các nước Kitô kỳ cựu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh ca Dâng Mẹ Tình Ca do Nguyệt Đài và Linh Tiến Khải trình bày, nhạc và lời của Nam Phương.
Xin dâng muôn lời ca vang từ nơi con tim bé nhỏ, ước nguyện đời con luôn có tình thương mẹ luôn ấp ủ. Tháng năm dài trong đời nhiều trầm thăng cùng với bên ngoài, xin muôn đời cảm mến những hồng ân mẹ xuống chan hòa. Thăm tương lai hồn con ngàn yêu thương chứa chan ngập tràn, cùng hòa muôn câu hát, cùng tình cả con kính dâng lên, con chào dâng muôn tiếng tơ lòng, tiếng thanh tin rằng mẹ nhân ai, ngàn lần mẹ thương con, bao la như biển rừng sóng đầy, dù hồn con say niềm hân hoan và hát vang tình mẹ yêu thương. Cùng hòa muôn câu hát cùng tình ca con kính dâng lên, con chào dâng muôn tiếng thơ lòng niềm thanh tin dâng mẹ nhân ai. Ngàn lần mẹ thương con bao la như biên dâng sóng đầy, dù hồn con say niềm hân hoan và hát vang tình mẹ yêu thương. Hòa muôn câu hát cùng tình ca con kính dâng lên, con chào dâng muôn tiếng thơ lòng niềm thanh tin dâng mẹ nhân thai. Ngàn lần mẹ thương con bao la như biên dâng sóng đầy, dù con say niềm hân hoan và hát vang tình mẹ yêu thương.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi giáo hội tại Âu Châu suy tư và đẩy mạnh sứ vụ ngàn đời, truyền giảng tin mừng theo gương và kinh nghiệm của Thánh Gallo. Acireale, sáng thứ Bảy hôm nay, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự lễ phong chân phước cho cha Gabriele Maria Allegra, vị tông đồ kinh thánh của Trung Hoa. Funda, Đức Tổng Giám mục Ignatius Kaigama, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, cảnh giác về nạn bạo lực leo thang tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31 mét. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30 mét và 25 mét. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.